như vậy vừa làm hai trách nhiệm, bên đây là đối dân là vua, đối với đạo là một người có trách nhiệm bằng pháp lợi sinh. Thì như vậy là Phật pháp tới đây nó đã thành một, nó không còn hai nữa. Đó là một ông vua thứ nhất. Đến ông vua thứ hai là Trần Thánh Tông. Rồi trong cái bài tự thuật của ngài chúng ta đọc thấy: tự tòng quán giác nhập thiền lưu, đã ngõa toán quy một ngoại cầu, nhận đắc bản lai chân diện mục, đáo đầu hà xứ bất hưu hưu. Như vậy thì ngài đã nói rằng ngài hiểu được đạo, vào trong đạo lúc còn để chót, và cho tới khi mà lớn lên làm Phật, làm trách nhiệm của ông vua rồi, ngài lại ngộ được cái chỗ bản lai chân diện mục. Mà khi ngộ được cái chỗ này rồi thì cái câu đáo đầu hà xứ bất hưu hưu, tức là nơi nào chốn nào không có thôi thôi. Thường thường người ta nói tu là phải buông hết, mọi việc phải buông thì thôi. Mà tại sao đây không có buông, không có thôi? Là bởi vì chúng ta nói buông á, là chúng ta buông cái phiền não, buông cái vọng tưởng. Khi thấy được cái thật của mình hiện tiền rồi, còn gì nữa mà buông, phải không? Không thể buông cái thật mà buông cái vọng tưởng, phiền não, những cái xấu xa nó đeo, nó dính vào thì mình phải buông. Còn cái chân thật là cái hiện tiền, không thể buông được. Cho nên phải dùng cái từ là bất hưu hưu. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái nhìn của ngài là cái nhìn chân thành của người Phật tử, hay là thấu suốt được cái lẽ thật của đạo, chứ không phải là cái nhìn đơn sơ. Thì như vậy hai ông vua đó, một ông thì ngộ từ Kinh Kim Cang, thì ông thì ngộ trong cái sách thiền, mà nhất là khi đọc cái ngữ lục của ngài Đại Huệ thì ông phát ngộ. Thì như vậy hai ông vua là đều ngộ đạo. Đến ông vua thứ ba, vua thứ ba là vua Trần Nhân Tông. Thì vua Trần Nhân Tông ngài ngộ vào lúc nào? Chắc quý vị còn nhớ khi mà được vua Trần Thánh Tông gửi ngài cho Tuệ Trung Thượng Sĩ hướng dẫn. Thì khi đó ngài sắp từ giá, mới hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ về cái chỉ yếu của thiền. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ đọc hai câu này: phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tòng tha đắc. Nghe câu đó cái ngài ngộ liền. Thì từ đó về sau ngài đã có cái hướng đi từ lúc còn làm thái tử. Như vậy thì Phật giáo đã thâm nhập ngài từ lúc còn thanh niên. Thì cho tới khi mà lãnh cái chuyện làm vua, thì quý vị thấy ngài không có tách rời Phật giáo và quần chúng được, phải không? Vì quần chúng là con dân, Phật giáo là một trọng trách mình đã thâm nhập được. Vì vậy mà tôi cho rằng ba ông vua này đã đem Phật giáo lại với dân tộc như là một, không còn hai nữa, không còn ràng buộc, không còn phân chia. Thì cái câu này là cái câu mà chúng tôi nói là rất là đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Để hôm khác thì chúng tôi sẽ bàn rõ thì câu này cho quý vị. Thì như vậy thì cái mốc này là cái mốc cao tuyệt đỉnh của Phật giáo Việt Nam trong chiều tiến lên. Đó là tuyệt đỉnh. Mà phàm cái gì lên cao quá rồi phải sao? Phải tuột. Cao quá phải tuột xuống, cái đó không nghi ngờ. Cho nên hết lên rồi nó phải xuống. Thì tới cái xuống này thì tức là cái mà chúng tôi không cần phân tích nhiều, vì nó gần chúng ta quá. Sử sách còn ghi rất rõ. Tôi chỉ nói đại khái quý vị nghe để thấy. Cái lỗi của Phật giáo đời Trần là do Phật giáo đã sống từ cung đình. Tức là bởi Phật giáo đã sống ở cung đình, cho nên một cái thời đại, một triều đại mà ngã xuống rồi, Phật giáo cũng theo đó mà ngã. Thì cái đó là một cái lỗi mà chúng ta thấy hết sức rõ. Bởi vì các ông vua là đại biểu cho người truyền giáo, mà giờ các ông vua ngã rồi, triều đại đó ngã, thì tất nhiên Phật giáo cũng theo đó mà ngã. Cái chuyện đó không nghi ngờ. Cho nên chúng ta thấy đó là một cái điều nó rõ ràng. Cho nên cực thịnh thì phải tới suy. Khi suy đó thì tới nhà Hồ lên, rồi tới quân Minh sang để mà tóm thâu hết những kinh sách vân vân. Thì thật ra chúng ta nghiên cứu lịch sử Trung Hoa, Phật giáo Trung Hoa, thì vua nhà Minh cũng là một ông sa di ở trong chùa, rồi đứng lên mà làm cách mạng chống lại quân Nguyên. Khi mà được lên ngôi rồi thì là một ông vua có tinh thần ủng hộ Phật giáo, nhưng mà ủng hộ Phật giáo Trung Hoa mà ngược lại lại gom hết sách vở Phật giáo Việt Nam về bên kia đốt hết. Đó là một cái mà chúng ta thấy nó ủng hộ Phật giáo mà Phật giáo Trung Hoa. Tại sao mà không ủng hộ Phật giáo Việt Nam? Cũng ủng hộ, mà ủng hộ bằng cách là sẽ tặng tạng kinh của Trung Hoa cho Việt Nam, nhưng mà sách vở Phật giáo Việt Nam thì đem về đốt hết. Đó là chúng ta đã thấy, vì Phật giáo Việt Nam đã sống chung hay là đã không còn tách rời với dân tộc Việt Nam được nữa, cho nên người ta thấy rằng nếu Phật giáo Việt Nam còn mạnh thì khó mà cai trị đất nước Việt Nam. Cho nên rồi tất cả cái văn hóa liên hệ tới Phật giáo Việt Nam lấy hết, rồi cho lại chúng ta những tạng kinh từ Trung Hoa sang. Thì đó là một cái ý mà chúng ta thấy rất rõ. Thì như vậy thì Phật giáo Việt Nam ngang đó là cái lúc xuống dốc, nhưng mà nó chưa phải là cái mốc. Cho tới triều Lê lên, và triều Lê lên tức là hậu Lê, chúng ta thấy có một ý nghĩa rất là sâu đậm. Bởi vì tuy rằng có nhà Hồ chen ở khoảng giữa, nhưng mà nhà Hồ thì đối với người Việt Nam dường như không quan tâm, mà quan tâm tới nhà Trần nhiều hơn. Cho nên nhà Lê lên vì cái tính cách chính trị, muốn cho cái dòng họ mình được lâu dài, thì cũng phải cái gì gắn bó với đời Trần cũng phải tách rời ra. Như vậy thì tới cái mốc này là mốc xuống dốc số 1, là cái dốc mà Phật giáo trở về thôn giả. Nghĩa là ngang đây Phật giáo Việt Nam rút lui về thôn giả. Đó là một cái mốc mà quý vị thấy nó rất là rõ ràng. Như vậy thì từ đó ở trong triều đình chỉ là nhà Nho, chứ còn không còn có những tu sĩ Phật giáo đứng ra để mà làm đảm đang những việc nước nữa. Cho tới cuối đời Lê thì chúng ta thấy Phật giáo có vẻ hơi cất đầu lên được một chút, nhưng mà thời đó thì do các thiền sư ở Trung Hoa sang đàng ngoài, còn các thiền sư Trung Hoa cũng sang đàng trong, thì cũng là các thiền sư ở ngoài, chứ còn thực sự là những thiền sư Việt Nam không có, không thấy. Nếu có chăng thì ở rừng núi, chứ chúng ta không thấy xuất hiện. Thì như vậy từ cái Phật giáo, từ đời Lê, tức là đời hậu Lê, Phật giáo đã lui về thôn giả, thì chúng ta cho là một cái mốc đầu của cái sự thối lui. Rồi mãi đến Trịnh Nguyễn phân tranh, thì lúc đó Phật giáo có cái cơ hơi sáng một chút, nhưng mà chưa thành vấn đề, nó chưa có rõ ràng, luôn luôn cũng bị Nho áp đảo, chứ còn Phật giáo chưa cất đầu lên nổi. Tuy nhiên, không cất đầu lên mà Phật giáo vẫn đi sâu trong lòng quần chúng bằng cách ở thôn giả. Rồi mãi tới cái thời Pháp Thuộc. Cái thời Pháp Thuộc thì Phật giáo lại bị một trận đòn chí tử nữa, là không được thừa nhận là một tôn giáo. Đó, như cái vụ số 10 mà quý vị đã đọc đó, là không thừa nhận Phật giáo là một tôn giáo, chỉ coi như là một hiệp hội thôi. Như vậy thì ngang đây Phật giáo dường như bị tan nát mà ngót một thế kỷ như vậy. Thì như vậy lên thì nó có tình bực hơi dài, nhưng mà xuống thì nhanh lắm, chỉ cần có hai chặng thì thấy nó đã tan nát. Gần đây thì những cái mốc mà nó hơi trỗi dậy chút chút á, thì cũng chưa đáng kể, mà cái gì gần đây thì quý vị biết hết, chúng tôi khỏi cần phải nhắc lại. Như vậy thì chúng ta nhìn những cái mốc của Phật giáo Việt Nam về chiều thịnh và chiều suy, thấy nó tương đối, nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà đó là cái nhìn của tôi xin nói kỹ lại, đó là cái nhìn của tôi, quý vị có thể nhìn khác hơn. Thì cái đó là bổn phận tôi thấy như thế nào, tôi nói như thế ấy, để cho quý vị hiểu rằng cái tinh thần chủ quan của một nhà tu. Còn quý vị có thể là con mắt khách quan thì thấy khác hơn chút ít cũng không sao. Như vậy thì cái đề tài hôm nay chúng tôi nói tới đây là xong.